chương trình bình hạnh phúc nơi lời của Thượng Đế được rao giảng. Vì nhân loại sống chẳng phải chỉ nhờ vật chất mà thôi, mà còn nhờ mọi lời phán ra từ miệng Thượng Đế toàn năng.
Kính lạy Chúa là Cha từ ái của chúng con ở trên trời. Chúng con xin dâng lên Cha lời cầu nguyện trong giây phút này. Cúi xin Cha hãy bôi xóa mọi tội lỗi của chúng con trong đời sống tinh thần cũng như tâm linh, để chúng con có thể một lòng hướng về Chúa. Chúa ơi, xin giúp cho những người đang lắng nghe chương trình phát thanh được thấm nhuần lời Ngài qua những chương mục mà chúng con làm để tiến gần đến ngôi ơn phước của Cha. Chúng con cầu xin những điều này nhân danh của Đức Chúa Giêsu là Đấng Cứu Thế. Amen.
Lòng này xin luôn đi theo bước chân Giêsu. Tâm tôi mong luôn luôn theo dấu chân Giêsu. Lòng này xin luôn đi theo dấu chân Giêsu. Con sẽ không lùi, cầu xin Ngài gần.
Đây là chương trình An Bình Hạnh Phúc. Theo dõi chương trình An Bình và Hạnh Phúc.
Dù rằng không ai theo, tôi vẫn luôn theo Ngài. Tôi đi trong cô đơn, nhưng Chúa bên tôi hoài. Dù rằng không ai theo, tôi vẫn luôn theo Ngài, theo Chúa không lùi, dù cho một mình. Đời này tôi không tham bao thú vui màu tàn, trôi theo hư vô tôi, nhưng Chúa tôi vẫn còn. Đời này tôi không tham
Đây là chương trình An Bình Hạnh Phúc.
Cầu xin Ngài dìu theo dấu chân Ngài. Cầu xin Ngài dìu theo dấu chân Ngài. Cầu xin Ngài dìu.
Quý vị thính giả, sau đây kính mời quý vị theo dõi phần giảng luận lời Chúa qua mục sư Dương Quốc Tùng.
Xin chào tất cả quý bạn chị em. Chúng ta hôm nay tiếp tục lại cuộc hành trình của chúng ta trong sách Khai Huyền lời tiên tri những ngày cuối cùng. Ở trong bài giảng tôi gửi đến quý vị phần thứ nhất của trận chiến Harmagedon, và hôm nay là phần thứ hai của trận chiến Harmagedon. Chúng ta cùng nhau theo dõi trận chiến Harmagedon phần thứ hai, là chiến tranh cuối cùng ở trên thế giới của chúng ta. Có nhiều giả thuyết nói về cuộc chiến này. Có người nói rằng quân đội của các quốc gia ở Đông Phương, đặc biệt là của Trung Quốc, sẽ tràn qua sông Euphrates để tiến vào vùng Trung Đông, gặp quân đội Hoa Kỳ, quân đội Âu Châu ở tại Trung Đông, và quân đội của Nga Xô ở miền Bắc sẽ kéo xuống, và các quân đội của các quốc gia Phi Châu sẽ kéo lên gặp lại ở tại Trung Đông. Nhưng thưa quý vị, chúng ta nghiên cứu trong phần rồi, chúng ta thấy Armageddon là trận chiến của Đức Chúa, Đức Chúa Trời. Trận chiến Armageddon là trận chiến của Đức Chúa Trời, thưa quý vị. Chúng ta tiếp tục phần thứ hai. Tôi có chia sẻ với quý vị một bài thơ, và cái bài thơ này tôi thỉnh thoảng ôn lại vì tôi thấy những lời thơ rất là hay, và ước gì mà chúng ta sống được như ở trong cái lời thơ này thì cuộc sống của chúng ta hạnh phúc biết bao, bớt đi những cái trĩu nặng lo âu, bớt đi những cái phiền muộn. Bài thơ, những câu thơ như sau: lời qua tiếng lại giải quyết chi đâu, sao không dừng lại kẻo hố thêm sâu. Nó qua nó lại, nó tới nó lui, giải quyết được gì phải không quý vị, mà lại gây thêm cái sự ngăn cách. Lời qua tiếng lại giải quyết chi đâu, sao không dừng lại kẻo hố thêm sâu. Lời qua tiếng lại đưa ta tới đâu, sao không dừng lại thở nhẹ mà sâu. Lời qua tiếng lại giải quyết chi đâu, kỳ sao dừng lại mỉm cười nhìn nhau. Nó qua nó lại nhiều quá rồi, tới hồi gặp nhau cũng sẽ không cười được phải không quý vị. Ngày nay đã qua, đời sống ngắn lại, hãy nhìn cho kỹ ta đã làm gì. Nếu mà chúng ta sống được như vậy thì gia đình, thì hội thánh, thì xã hội hòa thuận đầm ấm lắm phải không quý bạn chị em. Lời qua lời lại, nói tới nói lui chỉ gây thêm cái số chia rẽ giữa con người với con người. Tôi ước gì đời sống được nhẹ nhàng, được đơn giản như vậy, không còn một điều gì để chúng ta phiền muộn ưu tư ở trong tâm hồn của chúng ta. Chúng ta không còn vương vấn bởi những lời nói qua lại, nói nặng nói nhẹ. Và nếu mỗi người biết sống, biết nhường nhau, biết cái cương vị của mình, biết cái vai trò của mình, để mình làm tròn vai trò, làm tròn cương vị của mình trong cuộc sống, ở trong xã hội, trong gia đình, trong hội thánh, thì chúng ta đâu có gây khổ cho nhau phải không quý ông bà chị em? Đâu có gây khổ cho nhau. Lời Chúa dạy cho con cái của Ngài rằng, nếu có thể được thì hãy hết sức mình mà làm gì? Hòa thuận với mọi người. Nếu có thể được thì hết sức mình mà hòa thuận với mọi người. Roma đoạn 12 câu 18. Quý vị muốn có một xã hội như vậy không? Có một đời sống như vậy giữa người với người như vậy không quý bà chị em? Đời sống không còn vướng bận, không còn có sự câu nệ phiền muộn trong đó. Nhưng thưa quý vị, đời sống của chúng ta, thế giới của chúng ta đang sống ngày hôm nay không phải ở trong cảnh vườn Eden, tức là vườn địa đàng mà Chúa tạo ra cho loài người ở trong thuở đầu tiên. Chúng ta đang sống ở trong một thế giới nằm giữa, đang lâm vào ở trong một trận chiến giữa thiện và do Satan gây ra. Và thưa quý vị, Đức Chúa Trời toàn năng có thể không muốn lời qua lời lại. Đức Chúa Trời toàn năng có thể vũ áo để cho mọi sự đau khổ con người phải chịu ở dưới trần giới này. Thế giới của chúng ta, trái đất của chúng ta chỉ là một hạt cát, hạt bụi nhỏ ở trong cái vũ trụ bao la mà Đức Chúa Trời cai quản. Và Đức Chúa Trời có thể không đếm xỉa đến chúng ta, không để ý đến con người, không muốn những phiền muộn ở trong thế giới của chúng ta. Nhưng mà thưa quý vị, Đức Chúa Trời vì yêu thương đã lâm vào trong trận chiến này. Nếu Chúa bỏ trái đất của chúng ta, bỏ thế giới của chúng ta, thì loài người sẽ sống ở trong đau khổ, và Chúa phải lâm vào trong trận chiến. Và mỗi một người ở trong chúng ta, thưa quý vị, cũng nằm ở trong trận chiến đó. Chúng ta phải lựa chọn chuyến tiến cho mình. Từ một cái lúc nào đó chúng ta phải tuyên bố rằng thà phải vâng lời Đức Chúa Trời hơn là vâng lời
người ta.
Thưa quý vị, Kinh Thánh tuyên bố chúng ta đánh trận chẳng phải cùng thịt và huyết, bằng là cùng chủ quyền, cùng thế lực, cùng vua chúa của thế gian mờ tối này, cùng các thần dữ ở các quyền ở trên trời vậy. Chúng ta đang ở trong một trận chiến, thưa quý vị. Và trong ngày cuối cùng, mọi người ở trên thế giới đều phải tham gia vào trong cuộc chiến. Ở trong ngày cuối cùng, mọi người trên thế giới đều phải tham gia vào trong cuộc chiến Hamagedon. Không ai được miễn hết. Có những người nói rằng tôi trung lập, tôi không theo phe nào hết. Nhưng thưa quý vị, ở trong ngày cuối cùng, những người nào không chấp nhận lẽ thật mà đứng trung lập sẽ bị rơi vào ở trong cái phía nghịch lại lẽ thật, sẽ rơi vào ở trong phía của Satan, phe của Satan. Chúng ta phải chọn một con đường cho chúng ta, một chiến tuyến cho chúng ta, hoặc là chúng ta đứng với lẽ thật, hoặc là chúng ta nghịch lại
lẽ thật, thưa quý bà chị em. Và chúng ta mở trong Phép Khải Huyền đoạn 16, thưa quý vị, trận chiến Hamagedon,
để chúng ta ôn lại và tiếp tục về trận chiến Hamagedon. Đoạn 16 câu số 12 trở đi cho đến câu 21. Đoạn 16 câu 12 đến câu 21, quý vị mở và đọc với tôi. Đoạn 16 câu 12 đến câu 21 của sách Khải Huyền. Vị thiên sứ thứ 6 trút bát mình xuống sông cái Euphrat, sông liền cạn khô, đặng sửa soạn cho các vua từ đông phương có lối đi được. Tôi thấy từ miệng rồng, miệng thú, miệng tiên tri giả có ba tà thần ra giống như ếch nhái. Đó là những thần của ma quỷ làm phép lạ và đi đến các vua ở trên khắp thế gian để nhóm hiệp về sự chiến tranh ở trong ngày lớn của Đức Chúa Trời toàn năng. Kìa, ta đến như kẻ trộm. Phước cho kẻ tỉnh thức và giữ gìn áo sống mình, đặng khỏi đi lóa lồ và người ta không thấy sự xấu hổ mình. Chúng nhóm các vua lại một chỗ theo tiếng Hebrew gọi là Hamagedon. Vị thiên sứ thứ 7 trút bát mình trong không khí thì có tiếng lớn trong đền thờ vang ra. Từ ngôi đến mà phán rằng xong rồi. Liền có chớp nhoáng, tiếng rầm sấm vang và động đất dữ dội. Động đất lớn lắm đến nỗi từ khi có loài người ở trên đất chưa hề có như vậy. Thành phố lớn bị chia ra làm ba phần, còn các thành của dân ngoại đều đổ xuống. Và Đức Chúa Trời nhớ đến Babylon lớn, đặng cho nó uống chén rượu thạnh nộ của Ngài. Mọi đảo đều ẩn trốn, các núi chẳng còn thấy nữa. Những cục mưa đá lớn nặng bằng một ta lân ở trên trời rơi xuống ở trên loài người. Loài người bàn nói phạm đến Đức Chúa Trời bởi cớ tai nạn mưa đá ấy, vì là một tai nạn gớm ghê. Chúng ta nhớ lại khi vị thiên sứ thứ 6 trút bát mình xuống sông cái Euphrat, thì sông Euphrat liền cạn khô. Chúng ta nhớ lại sông Euphrat tượng trưng cho điều gì, thưa quý vị? Sông Euphrat tượng trưng cho điều gì? Là biểu tượng cho việc gì? Các quốc gia ở trên thế gian. Sông Euphrates là cái sông mà hỗ trợ cho thành Babylon, và các quốc gia trên thế gian hỗ trợ cho Babylon ở trong tăng thời. Và sông Euphrates bị cạn khô có nghĩa là các quốc gia trên thế giới không còn hỗ trợ cho hệ thống Babylon khi mà vị thiên sứ thứ 6 đổ bát thành nộ thứ 6 xuống. Khi sông Euphrates bị cạn khô, ở trong Thánh nói rằng sửa soạn đường cho các vua ở đông phương đi tới. Các vua ở đông phương tới chưa? Chưa tới, ở đây chỉ mới sửa soạn và mở đường mà thôi. Các vua ở đông phương tượng trưng cho ai, thưa quý vị? Đức Chúa Giê-xu và những người đi theo Ngài sẽ đến, nhưng mà trong bát thịnh độ thứ 6 chưa tới, đây chỉ mới mở đường ra mà thôi. Rồi sau khi sông Euphrates bị cạn khô, bây giờ có chuyện gì xảy ra? Con rồng, con thú và tiên tri giả thấy thế lực của mình đang bị rúng động. Con rồng, con thú và tiên tri giả bây giờ mới lộ diện ra, gửi ra ba tà thần như ếch nhái. Có nghĩa là cái sự lừa dối cuối cùng mà ma quỷ làm, nó đi đến các vua trên khắp thế gian làm phép lạ để rủ họ, để dụ dỗ họ, để kết hợp họ lại, sẵn sàng ở trong một trận chiến ở tại Hamagedon. Thưa quý vị, chiến tranh Hamagedon không xảy ra trong bát thịnh nộ thứ 6. Chiến tranh Hamagedon xảy ra trong bát thịnh nộ thứ 7.
Hamagedon là một danh từ khó hiểu. Có những học giả cho rằng có thể sứ đồ Giăng đánh vần sai cái danh từ này. Thứ nhất. Thứ nhì, có những người nói rằng Hamagedon là một địa danh mà không hề có ở trên thế giới, cho nên chúng ta không biết nó nằm ở đâu. Thứ ba, Hamagedon là tiếng Hebrew nhưng mà lại viết ở trong tiếng Hy Lạp, cho nên người ta không chắc chắn. Có những giả thuyết cho rằng Hamagedon, Ha có nghĩa là núi, ở trong tiếng Hebrew Ha là núi. Magedon, người ta nói rằng núi Modet, tức là nơi Đức Chúa Trời đặt ngai của Ngài. Và Satan tìm cách để mà chiếm ngai của Chúa. Chúng ta nhớ lại trong sách Ê-sai đoạn 14 câu thứ 13, nói rằng Chúa đặt ngai của Chúa ở trên núi hội ở cuối cùng ở phương Bắc. Và Satan tìm cách lên để chiếm ngai của Chúa. Núi Hamagedon hay là núi Magedon. Còn có nghĩa rằng, người ta nói rằng có nghĩa là núi đầy kết quả hay là núi Sion, tức là nơi mà 144.000 người được ấn của Đức Chúa Trời đứng ở trên núi đó trong ngày cuối cùng, và quân đội của Satan bao vây chung quanh, Chúa ngự xuống và Chúa dẫn lãnh đạo 144.000 người đó để đánh lại ma quỷ. Và cái điều thứ ba mà đa số các học giả đều nghiêng vào cái giải thích thứ ba là Ha là núi, Magedon có nghĩa là núi Magido. Magido là đồng bằng Magido chứ không phải là núi Magido. Có một tiền đồn quan trọng ở phía bắc của bình nguyên Ashkelon. Và có những trận đánh lịch sử đã xảy ra ở trong cái vùng Magido này. Chúng ta trở lại Kinh Thánh để tìm ba cái câu chuyện, ba cái trận đánh lịch sử đã xảy ra để chúng ta tìm thấy cái ý nghĩa của nó và áp dụng cho Hamagedon ở trong ngày cuối cùng. Thứ nhất, ở trong thời các quan xét. Ở trong thời các quan xét, nếu quý vị lật lại với tôi sách các quan xét. Các quan xét đoạn số 4. Các quan xét đoạn số 4. Đây là lúc mà dân sự của Chúa lìa bỏ Đức Chúa Trời làm điều ác, đi qua để thờ hình tượng. Đức Chúa Trời mà để họ khổ ở trong tay của vua Gia-bin. Các quan sát đoạn số 4. Vua Gia-bin có 900 xe sắt và ở trong 20 năm hà hiếp dân sự của Chúa. Lúc bây giờ Chúa mới kêu gọi một người nữ tiên tri tên là Deborah đứng lên để mà giải phóng dân sự của Chúa. Deborah mới nói với lại một người tên là Barak chiêu mộ quân. Chúng ta đọc câu số 6, bà sai gọi Barak, con trai của Abinoam, từ Kê-đê trong đất Nephtali, mà nói cùng người rằng, Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel đã truyền lệnh này, hãy chọn đem theo ngươi 10.000 người ở trong con cháu của Nephtali và trong con cháu của Sa-bu-lôn, mà đi thẳng đến núi Tha-bô, ta sẽ khiến cho Sisera là thống lãnh đạo binh của vua Gia-bin đến cùng ngươi ở tại khe Kishon. Khe Kishon chảy ngang qua Megiddo, luôn với các xe cộ và cả lính, quân lính của hắn, ta sẽ phó hắn vào tay người. Và trận chiến đó xảy ra như thế nào? Quý vị đọc qua câu số 15, đoạn 4 câu số 15, mở qua câu số 15, chuyện gì xảy ra? Tôi đọc câu số 13. Câu số 13, Sisera bàn nhóm hiệp hết thảy xe cộ sắt của mình và 900 cái bàn sắt và toàn quân binh vẫn ở với mình từ Haroset về dân ngoại bang cho đến khe Kishon. Rồi câu số 15, Đức Giê-hô-va dùng mũi gươm làm cho Sisera và hết thảy xe cộ cùng toàn quân lính của người vỡ chạy ở trước mặt Barak. Sisera bàn xuống xe mình chạy bộ mà trốn. Câu số 17, Sisera chạy bộ trốn đến trại của Gia-ên vợ của Hebe người Kenit, vì Gia-bin vua Hát-so và nhà Hebe người Kenit hòa hảo với nhau. Sisera, Gia-en và Gia-bin đọc xuống câu số 21, khi mà đi vào ở trong nhà nghỉ ngơi rồi, bây giờ người ngủ say hay là Sisera ngủ say vì mệt nhọc quá, Gia-en là vợ của Hebe bàn lấy một cái cây nọc trại và một tay nắm một cái búa nhẹ nhẹ đến bên người, lấy cây nọc đâm thủng đóng thủng màng tang của người, thấu xuống đất và người chết đi. Ở đây là một cái liên minh của vua Gia-bin, Sisera và Gia-en hợp lại để đánh dân sự của Chúa. Nhưng mà Đức Chúa Trời khiến cho gươm của họ chống lại liên minh này. Và cuối cùng Gia-en vợ của Hebe là người giết Chi-xê ra, tức là cái liên minh nó tự chống với nhau, tự hủy hại với nhau. Đức Chúa Trời đánh cho dân sự của Chúa, Đức Chúa Trời tranh chiến cho dân sự của Ngài. Liên minh Gia-bin, Sisera và Gia-en tự hại với nhau. Bây giờ chúng ta qua một trận chiến khác cũng xảy ra ở tại Megiddo. Quý vị nhớ đến ông Gideon. Gideon với bao nhiêu quân? 300 quân. Dân sự của Đức Chúa Trời cũng nghịch lại với Đức Chúa Trời. Chúa phó họ vào ở trong tay ai? Chúng ta lọc ở trong đoạn 6 của sách Các Quan Sát, đoạn 6. Khi Israel đã gieo giống dân Madian, dân nào nữa? Đoạn 6 câu số 3 của Các Quan Sát. Đoạn 6 câu số 3, khi Israel đã gieo giống dân Madian với dân gì? Amalek và ai nữa? Người đông phương đi lên để mà đánh Israel. Lúc bây giờ Chúa mới kêu gọi Gideon để giải cứu dân sự của Chúa. Nhưng mà Gideon sợ quá từ chối. Cuối cùng Gideon chấp nhận cái trách nhiệm và chiêu mộ được 32.000 quân. Chúa nói rằng đông quá không được. Nếu các người đông quá, các người ra, các người thắng, các người, nó là do tay của các người chứ không phải ta giúp. Cho nên Chúa mới nói bây giờ ai sợ hãi thì cho về. Thì bao nhiêu người trở về? 22.000 người trở về. Còn lại 10.000 người, Chúa cũng nói rằng nhiều quá không được. Chúa mới biểu họ cho xuống nước uống nước. Thế người nào mà cúi xuống mà liếm ở dưới nước, dòng nước chảy, thì cho về. Bao nhiêu người trở về? 9.700 người trở về. Chỉ còn lại 300 người Chúa cho đi đánh giặc. Khi 300 người đi đánh giặc, chuyện gì xảy ra? Thưa quý vị, đọc lại với tôi đoạn 7 câu số 12 của Các Quan Sát. 300 người mà địch lại bao nhiêu? Đoạn 7 câu thứ 12, vả dân Madian, dân Amalek và hết thảy người phương đông bủa ra ở trong trũng đông như cào cào, còn lạc đà của chúng nó thì vô số khác nào cát ở nơi bờ biển. Câu số 19, Gideon và 100 quân đi theo người đi đến đầu trại quân vào lúc canh ba. Hồi mới giao canh, chúng thổi kèn và đập bể bình mình cầm ở nơi tay. Bây giờ ba đội quân thổi kèn và đập bể bình, tay tả cầm rước, tay hữu nắm kèn đạn thổi. Đoạn các tiếng rao lên rằng gươm của Đức Giê-hô-va và gươm Gideon. Chúng đứng vây chung quanh trại quân, ai cứ chỗ nấy. Cả trại quân bàn vỡ chạy, cất tiếng la và trốn đi. 300 người cứ thổi kèn và khắp trại quân. Đức Giê-hô-va khiến cho gươm của ai? Gươm của mỗi người trở lại chém lẫn bạn của mình, tức là quân thù tự giết lẫn nhau. Đức Chúa Trời đánh cho dân sự của Chúa, Đức Chúa Trời tranh chiến cho dân sự của Chúa. Liên minh Madian, Amalek và người đông phương tự giết hại lẫn nhau. Rồi bây giờ Hamagedon không phải là cái chỗ duy nhất ở trong Kinh Thánh nói về trận chiến cuối cùng. Hamagedon là cái tên danh từ duy nhất gọi về trận chiến cuối cùng ở tại Khải Huyền. Nhưng mà có một chỗ khác cũng nói trận chiến ngày cuối cùng nhưng mà dùng một danh từ khác. Ở trong Kinh Thánh có một chỗ khác, một địa danh, dùng một danh từ khác, là nơi mà Đức Chúa Trời sẽ tụ họp các quốc gia trên thế giới lại và xét xử các dân tộc, đoán xét. Ở trong sách Gioan, quý vị mở với tôi trong sách Gioan. Gioan đoạn 3. Một cái danh từ khác gọi cho cái trận chiến cuối cùng, cái địa danh cho trận chiến cuối cùng này là gì? Cái ngày mà Chúa Đức Chúa Trời phán xét các dân tộc, đoạn 3 câu số 9 trở đi. Hãy rao điều này ra giữa các nước, khá sống sẵn sự đánh giặc. Dục lòng những người mạnh bạo dấy lên, hết thảy những lính chiến khá sấn tới và xông vào trận. Hãy lấy lưỡi cài làm rèn gươm, lấy lưỡi liềm rèn giáo. Kẻ yếu khá nói rằng ta là mạnh. Các ngươi hết thảy là những nước xung quanh, hãy vội vàng đến và hãy nhóm lại. Hỡi Đức Giê-hô-va, xin khiến những người mạnh mẽ của Ngài xuống đó. Các nước khá dấy lên. Khá lên ở đâu? Ở trong trũng Giô-sa-phát. Vì ở nơi đó là nơi ta sẽ ngồi đặng phán xét hết thảy các dân tộc ở chung xung quanh, ở trong trũng Giô-sa-phát. Hãy tra lưỡi hái vì mùa gặt đã chín, hãy đến hãy đạp vì bàn ép đã đầy, các thùng đã tràn vì tội ác chúng nó là lớn. Đoàn đông dường nào tại ở trong trũng đoán định, vì ở trong trũng đoán định Ngày Đức Giê-hô-va đã gần, mặt trời, mặt trăng, tối tăm, các ngôi sao thu sự sáng lại. Đức Giê-hô-va gầm thét từ Si-ôn, Ngài làm cho vang tiếng mình ra từ Giê-ru-sa-lem, các tầng trời và đất đều rung động. Nhưng Đức Giê-hô-va là nơi ẩn náu cho dân mình, là đồn lũy cho con cái Israel. Như vậy các ngươi sẽ biết ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi, ở tại Si-ôn là núi thánh ta, bây giờ Giê-ru-sa-lem sẽ là thánh, và những người ngoại sẽ không đi qua ở trong nơi đó nữa. Trũng Giô-sa-phát là cái trũng mà nơi mà Đức Chúa Trời sẽ đoán xét tất cả các quốc gia trên thế giới ở trong ngày cuối cùng. Tôi xin hỏi quý vị, có ai biết trũng Giô-sa-phát ở đâu không? Có ai biết trũng Giô-sa-phát ở đâu không? Người ta không chắc chắn trũng Giô-sa-phát ở đâu, nhưng mà thưa quý vị, vua Giô-sa-phát là một vị vua, một ở trong những vị vua tốt nhất, một ở trong những vị vua tốt nhất của thời cựu ước. Vua Giô-sa-phát một lòng tin cậy nơi Đức Chúa Trời. Và có chuyện gì xảy ra ở trong đời của vua Giô-sa-phát? Liên minh của ba dân tộc, Mô-áp cũng là ba dân tộc nữa, hồi nãy là Ma-đi-an, A-ma-lác và các người đông phương, ở trong đời của Gideon, ở trong đời của Deborah thì có ai? Có Gia-bin, rồi ai nữa? Si-se-ra và Gia-en là ba người. Bây giờ ở trong đời của vua Giô-sa-phát cũng có liên minh là Mô-áp, Ammon và người Monit. Quý vị lật với tôi ở trong hai sự ký đoạn 20. Hai sự ký đoạn 20 câu 1: sau các việc này xảy, có dân Moab, dân Ammon và những người Monit ở cùng họ kéo đến đặng đánh giặc với lại Sô-sa Giô-sa-phát. Giô-sa-phát làm gì? Câu số 3, quý vị đọc xuống câu số 3: Giô-sa-phát sợ hãi, rấp lòng tìm cầu Đức Giê-hô-va và rao khắp xứ Giu-đa phải kiêng ăn một ngày. Giu-đa nhóm lại đặng cầu Đức Giê-hô-va cứu giúp. Người ta ở các thành Giu-đa đều đến đặng tìm cầu Đức Giê-hô-va. Sau đó chuyện gì xảy ra? Quý vị lật qua bên kia câu số 14. Câu số 14: khi mà Giô-sa-phát nghe tin quân giặc nó tấn công, sợ hãi và ra kêu gọi tất cả dân chúng kiêng ăn. Câu số 14 nói sao? Bây giờ ở giữa hội chúng, thần của Đức Giê-hô-va cảm động Yahashien, con trai của Sechari, cháu của Benaya, chắc của Yehien, chiếc của Mathania, là người Lê-vi thuộc dòng Asaph, mà phán rằng: hỡi các người Giu-đa và dân cư thành Giê-ru-sa-lem cùng vua Giô-sa-phát hãy nghe, Đức Giê-hô-va phán cho các ngươi như vậy, chớ làm gì? Chớ sợ, chớ kinh hãi bởi cớ đám quân đông đảo này, vì trận giặc này chẳng phải của các ngươi đâu, bàn là của ai? Của Đức Chúa Trời toàn năng. Ngày mai hãy đi xuống đón chúng nó, kìa chúng nó đi lên dốc Xít, các ngươi sẽ gặp chúng nó nơi đầu trũng, trước mặt đồng bằng Giê-ru-sa-lem. Trong trận này các ngươi sẽ chẳng cần tranh chiến, hãy dàn ra đứng im lặng mà xem thấy sự giải cứu của Đức Giê-hô-va ở cùng các ngươi. Hỡi Giu-đa và Giê-ru-sa-lem, chớ sợ chớ kinh hãi, ngày mai hãy đi ra đón chúng nó, vì Đức Giê-hô-va ở cùng các ngươi. Chúa nói với lại dân sự của Chúa sao? Trận chiến này không phải của các ngươi, ngày mai các ngươi cứ đi ra trận, nhưng mà Đức Giê-hô-va sẽ tranh chiến cho các ngươi. Ngày mai họ làm gì? Ngày mai Giô-sa-phát cho lập ca nhạc, đem ca đoàn đi trước, kéo ra ngoài trũng, ca đoàn ca hát đi ra ngoài trũng và đối diện với quân thù. Câu số 22, đọc xuống câu 22 quý vị: đương lúc chúng khởi ca hát và ngợi khen thì có chuyện gì xảy ra? Đức Giê-hô-va đặt phục binh xông vào dân Ammon, dân Mô-áp và những kẻ ở núi Si-ê-r đã đến hãm đến Giu-đa, và các dân ấy đều bị bại. Dân Ammon và dân Mô-áp làm gì? Dấy lên đánh dân ở núi Si-ê-r, đặng diệt chúng nó đi. Khi đã diệt dân ở Si-ê-r rồi thì chúng lại trở lại giết lẫn nhau. Liên minh Mô-áp, Ammon và người Monit tự giết lẫn nhau. Đức Chúa Trời tranh chiến cho dân sự của Ngài. Trận chiến này thuộc về Đức Giê-hô-va. Ở trong đời của Gideon cũng liên minh mấy quốc gia, và ở trong đời của Deborah cũng liên minh mấy thế lực, 3. Ở trong đời của vua Giô-sát cũng liên minh mấy thế lực? 3. Trận chiến Hamagidon ngày cuối cùng liên minh mấy thế lực? 3. Ai gồm có ai? Con rồng, con thú và tiên tri. Tiên tri giả. Lặp lại với tôi trận chiến Hamagidon ngày cuối cùng ở trong sách Khải Huyền đoạn 16. Trở lại đoạn 16. Khi bát thành nộ thứ 6 đổ xuống, thấy nguồn hỗ trợ của mình bị mất, con rồng, con thú và tiên tri giả vội vàng đứng lên để lập ra một liên minh. Cả bộ ba này dụ dỗ các vua ở thế gian để kết hợp lại với chúng, để đánh lại dân sự còn sót lại của Đức Chúa Trời, tức là những kẻ giữ các điều răn của Đức Chúa Trời và giữ lời chứng của Đức Chúa Giê, Đức Chúa Giê-xu. Thế giới sẽ kết liên minh lại dưới quyền lãnh đạo của con rồng, con thú và tiên tri giả, tức là Satan và con thú thứ nhất từ biển lên và con thú thứ hai từ đất liền lên, ở trong Khải Huyền đoạn 13. Nhưng mà dân sự của Chúa có sợ không? Ở trong ngày đó có sợ không, thưa quý bạn chị em? Chuyện gì xảy ra trong đời của Deborah? Đức Chúa Trời tranh chiến cho dân sự của Ngài, phải không? Chuyện gì xảy ra ở trong đời của Gideon? Đức Chúa Trời tranh chiến cho dân sự của Ngài. Trận giặc này không phải của các người. Chuyện gì xảy ra trong đời của vua Giô-sa-phát? Đức Chúa Trời tranh chiến cho dân sự của Ngài. Trận giặc này không phải của các ngươi mà của Giê-hô-va, Đức Chúa Trời các ngươi. Ở trong ngày cuối cùng cũng vậy, dân sự còn sót lại của Chúa không sợ, không kinh hãi bởi có đám quân đông đảo đó. Vì trận giặc này không phải của chúng ta mà là của Đức Chúa, Đức Chúa Trời. Nhưng mà chúng ta phải đi xuống để đứng đón chúng nó. Chúng ta phải đi ra chiến trận. Chúng ta không cần tranh chiến, chỉ hãy dàn ra yên lặng để thấy sự giải cứu của Đức Giê-hô-va ở cùng chúng ta. Quý vị có dám làm không? Quý vị có đủ đức tin để làm, để đứng không? Thưa quý bà chị em, có chuyện gì xảy ra khi trận chiến Hamagidon, khi ma quỷ tụ họp các vua trên thế giới lại để bắt bớ dân sự còn sót lại của Chúa? Ở tại Hamagidon, chúng ta đọc lại câu số 17 của đoạn 16. Quý vị theo dõi với tôi. Đoạn 16 câu 17. Vị thiên sứ thứ bảy trút bát mình trong không khí, thì có tiếng lớn trong đền thờ vang ra từ ngôi đến mà phán rằng: xong rồi. Tiếng xong rồi ra từ đâu? Ra từ đâu thưa quý vị? Từ đền thờ và từ đâu nữa? Từ ngôi. Ngôi là nơi Đức Chúa Trời ngồi để mà cai trị, và đền thờ là nơi Đức Chúa Giê-xu đang cầu thay cho chúng ta. Quý vị, nếu quý vị đọc Khải Huyền, quý vị thấy cho đến giây phút này, có tiếng ra từ ngôi hay là tiếng ra từ đền thờ, tức là Đức Chúa Trời nói hay là Đức Chúa Giê-xu nói, nhưng mà chưa lúc nào đây là cái chỗ duy nhất mà cả hai bên, từ ngôi Đức Chúa Trời và từ ở trong đền thờ Đức Chúa Giê-xu cùng nói cùng một lúc: xong rồi. Tức là cả hai đồng ý. Trước đây có những giây phút Đức Chúa Trời nói: được rồi, cho ngày tận thế tới. Đức Chúa Giê-xu nói về Đức Chúa Cha: Chúa Cha khoan, hãy chờ, khoảng lại, chờ. Hai bên, một bên nói tái lâm tận thế, một bên nói chờ để còn nhiều người khác được cứu. Nhưng mà đây là cái giây phút duy nhất mà cả Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con đều nói rằng: xong rồi. Và khi cả Đức Cha và Đức Con nói xong rồi, chuyện gì xảy ra? Câu thứ 18. Liền có chớp nhoáng, tiếng rầm sấm vang và động đất dữ dội. Động đất lớn lắm đến nỗi từ khi có loài người ở trên đất chưa hề có như vậy. Liền có những điều gì quý vị? Chớp nhoáng, tiếng rầm sấm vang và động đất. Chớp nhoáng, tiếng rầm sấm vang và động đất. Quý vị nhớ lại điều gì? Khi Đức Chúa Trời ngự xuống ở trên núi Sinai để ban cho dân sự của Chúa 10 điều răn, chuyện gì xảy ra? Chúng ta lật lại sách Xuất Ê-díp-tô ký đoạn 19 câu số 16. Xuất Ê-díp-tô ký đoạn 19 câu thứ 16 cho đến câu số 20. Khi Đức Chúa Trời ngự xuống ở trên núi Sinai để ban 10 điều răn cho dân sự của Chúa, qua sáng ngày thứ 3 có sấm vang chớp nhoáng, một án mây mịt mịt ở trên núi, và tiếng kèn thổi rất vang động. Cả dân sự ở trong trại quân đều run hãi. Môi-se bằng biểu dân ra khỏi trại quân, nhìn tiếp Đức Chúa Trời, dân sự dừng lại tại chân núi. Và bây giờ khắp núi Sinai đều ra khói, vì Đức Giê-hô-va ở trong lửa giáng lâm nơi đó. Khói ra khác nào khói của lò lửa lớn kia, và cả hòn núi đều rung động một cách kịch liệt, tiếng càng càng vang động. Môi-se nói và Đức Chúa Trời đáp tiếng lại. Khi mà Chúa ngự xuống trên núi Sinai, có chuyện gì xảy ra? Cũng có tiếng rầm, cũng có sấm chớp, cũng có động đất, cũng có mây mù mịt. Khi mà Chúa ngự xuống là có sự rung động ở nơi đó. Chúng ta nhớ lại thêm một câu chuyện nữa. Khi tiên tri Eli chiến thắng các tiên tri của Baal, nhưng rồi bà hoàng hậu Jezabel đe dọa tiên tri Eli mới chạy lên núi. Chúa đưa tiên tri Eli lên núi Horeb. Khi lên núi Horeb, Đức Chúa Trời hiện ra với lại tiên tri Eli. Cũng có chuyện gì xảy ra? Chúng ta lật ở các Vua thứ nhất đoạn 19 câu 11 câu 12. Trong Vua thứ nhất đoạn 19 câu 11 câu thứ 12, Đức Chúa Trời phán với người rằng: hãy đi ra đứng tại trên núi trước mặt Đức Giê-hô-va. Này, Đức Giê-hô-va đi ngang qua, có một ngọn gió mạnh thổi dữ tợn ở trước mặt Ngài, xé núi ra và làm cho tan nát các hòn đá. Chúa đi ngang qua tạo ra một điều gì, thưa quý vị? Tạo ra gió. Và gió như thế nào? Mạnh đến độ mà các hòn núi, núi bằng đá bị làm gì? Bị tan vỡ ra. Quý vị có coi phim chưởng không? Quý vị thấy những người đánh chưởng, mà những người mà nội công càng mạnh ra, đánh vào trong đá thì có chuyện gì xảy ra? Đá vỡ. Ở đây Chúa có đánh chưởng không? Chúa chỉ đi qua thôi mà tạo ra gió, và gió đó đến độ mà đá bị vỡ vụn ra. Quý vị thấy không? Đọc lại với tôi. Này, Đức Giê-hô-va đi ngang qua, có một ngọn gió mạnh dữ thổi dữ tợn trước mặt Ngài, xé núi ra và làm cho tan nát các hòn đá. Nhưng không có Đức Giê-hô-va trong trận gió. Sau trận gió có cơn động đất, nhưng không có Đức Giê-hô-va trong cơn động đất. Sau cơn động đất có đám lửa, nhưng không có Đức Giê-hô-va trong đám lửa. Sau đám lửa có một tiếng êm dịu nhỏ nhẹ. Khi Chúa giáng lâm thì có chuyện gì xảy ra? Có động đất, có gió, có tiếng kèn vang động. Mình đọc qua bên. Bây giờ khi mà Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con đồng nói xong rồi, và sau đó có tiếng rầm sấm vang chớp nhoáng, động đất xảy ra, có nghĩa là gì? Có nghĩa là gì? Chúa tái lòng. Chúa ngự xuống ở thế giới của chúng ta. Tới lúc đó Chúa sẽ tái lòng để mà cứu dân sự của Chúa. Tới lúc đó Chúa tái lòng, quý vị. Khi Đức Chúa Giê-xu tái lòng có chuyện gì xảy ra? Quý vị lật lại trong Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhất với tôi. Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhất với tôi. Đoạn 4 câu số 15. Đoạn 4 câu số 15. Vả này là điều chúng tôi đã nhờ lời Chúa mà ra bảo cho anh em: chúng ta là kẻ sống còn ở lại cho đến kỳ Chúa đến thì không lên trước những người đã ngủ rồi. Vì sẽ có điều gì? Tiếng kêu lớn và tiếng của thiên sứ lớn cùng tiếng kèn của Đức Chúa. Đức Chúa Trời. Khi Đức Chúa Giê-xu giáng lâm có gì? Có tiếng kêu lớn, có tiếng thiên sứ lớn, có tiếng kèn của Đức Chúa Trời. Và những cái đó làm cho thế giới bị rung động. Thì chính mình Chúa ở trên trời sẽ giáng xuống. Bây giờ những kẻ chết ở trong đấng Christ sẽ sống lại trước hết. Như vậy thì chúng ta lật trở lại Khải Huyền đoạn 16 của tôi. Quý vị lật trở lại Khải Huyền đoạn 16. Câu số 17, Chúa nói xong rồi thì câu số 18, Chúa đến, phải không? Và khi Chúa đến, câu số 19, chuyện gì xảy ra? Đoạn 16 câu số 19, thành phố lớn bị chia ra làm mấy? Làm ba. Thành phố lớn là Babylon. Babylon bị chia ra làm ba. Nghĩa là sao? Mình nhớ lại trong thời vua Jehoshaphat, chuyện gì xảy ra? Liên minh Moab, Ammon và Sierra Maunit đánh với lại nhau, chia ba ra đánh với nhau. Ở trong thời Gideon, Amalek, Madian và người Đông Phương làm gì? Đánh lẫn lộn với nhau. Thì ở trong ngày cuối cùng, khi Đức Chúa Giê-xu tái lâm, Babylon gồm có con rồng, con thú và tiên tri giả. Ngay cái giây phút đó họ sẽ làm gì? Họ sẽ tự diệt lẫn nhau. Họ sẽ xây trở lại để mà chống đối lẫn nhau. Ở trong ngày cuối cùng, thành phố lớn bị chia ra làm ba. Lặp lại với tôi đoạn 17, Khải Huyền đoạn 17, câu số 12 trở đi. Đoạn 17 câu số 12 trở đi của sách Khải Huyền. Vả 10 cái sừng mà ngươi đã thấy là 10 vị vua chưa nhận được nước bình, nhưng họ nhận quyền với con thú trong một giờ. Chúng cũng có một lòng, một ý, trao thế lực quyền phép của mình cho con thú, chiến tranh cùng chiên con, chúng chiến tranh cùng chiên con sẽ được thắng vì Chúa của các chúa, vua của các vua, và những kẻ được kêu gọi, những kẻ được chọn cùng những kẻ trung tín đều ở với chiên con cũng thắng được chúng nó nữa. Đoạn thiên sứ lại nói với tôi rằng những dòng nước ngươi đã thấy ở trên các dông phụ ngồi, tức là các dân tộc, các chúng, các nước và các thứ tiếng, 10 cái sừng mà ngươi đã thấy và chính mình con thú sẽ làm gì? Ghét dâm phụ, sẽ bóc lột cho nó lõa lộ, ăn thịt nó và thiêu nó bằng lửa. Nếu quý vị đọc ra lại ngày cuối cùng, con thú, Babylon và các cái sừng, tức là các quốc gia trên thế gian, chúng ta những bài giảng trước kết hợp lại với nhau. Nhưng mà tới giây phút này, khi mà Chúa Ta Lâm họ bắt đầu xây lại, chém giết lẫn nhau, cũng giống y hệt như ở trong thời kỳ cựu ước. Như vậy chúng ta có gì lo nữa không? Nguyên bản chị em, chúng ta không có gì lo nữa hết. Liên minh của Babylon bị sụp đổ, họ sẽ giết hại lẫn nhau. Và rồi câu số 20 có chuyện gì xảy ra ở trong đoạn 16? Sau khi mà thành phố lớn bị chia ra làm ba phần, các thành của dân ngoại đều đổ xuống, và Đức Chúa Trời nhớ đến Babylon lớn đặng cho nó uống chén rượu thành hồn của Ngài. Câu số 20 và câu 20-21 nói sao? Mọi đảo đều ẩn trốn, các núi chẳng còn thấy nữa. Nếu chúng ta đọc cái ấn thứ 6 thì bây giờ là trời bị dời đi như quyển sách cuốn tròn, và núi đồi đồi đảo đồ là bị quăng ra khỏi chỗ mình. Câu số 21, những cục mưa đá lớn nặng bằng một ta lăng khoảng bao nhiêu? Một ta lăng thay đổi, cái sức nặng của nó thay đổi từ 62 pound cho đến 100 pound. Một ta lăng tức là một cục đá nặng từ khoảng 30 kg cho tới khoảng 45 kg. Một cục đá nặng từ 30 đến 45 kg ở trên trời rớt xuống ở trên loài người. Loài người bằng nói phạm đến Đức Chúa Trời bởi cớ tai nạn mưa đá ấy, vì là một tai nạn gớm ghê. Quý vị nhớ trong thời cựu ước, khi liên minh của các quốc gia tới đánh với lại quân đội dân Israel dưới quyền lãnh đạo của Giô-sê, quý vị nhớ có chuyện gì xảy ra? Có một lần Chúa làm cho mưa đá đổ xuống ở trong Giô-sê, đoạn 10 câu thứ 11. Đoạn 10 câu số 11, tôi đọc câu số 5. Vậy năm vua Amorit, tức là vua Jerusalem, vua Hebron, vua Giặc-nút, vua Laki và vua Edlon nhóm hiệp kéo lên cùng hết thảy quân lính của mình, đóng trại ở trước Gabaon và hãm đánh thành. Câu số 11, khi chúng nó chạy trốn ở trước mặt Israel và xuống dốc Beth-horon, thì Đức Giê-hô-va làm điều gì? Khiến đá lớn từ trời rớt xuống cả đường cho đến Asheka, và chúng nó đều chết. Số những người bị chết về mưa đá nhiều hơn số những người bị dân Israel giết bằng gươm. Ở trong ngày cuối cùng, Chúa cũng sẽ cho mưa đá rớt xuống nữa, thưa quý vị, ở trong ngày cuối cùng. Nhưng mà lúc đó dân sự của Chúa ở đâu? Khi mà mưa đá cuối cùng đổ xuống, dân sự của Chúa ở đâu? Câu số 17 là Chúa nói xong rồi. Câu số 18 là Chúa đến, và khi Chúa đến thì mình được gì? Mình được cất lên rồi. Cho đến câu số 19, câu số 20, mưa đá mà đổ xuống thì mình đang ở đâu? Mình đang được cất, mình ở trên với Chúa rồi. Mình không sợ mưa đá nữa. Mà mưa đá bây giờ rơi xuống ai? Trên những người, những thành phần chống đối, những thành phần đi theo Satan ở trong ngày cuối cùng. Thưa quý vị, tôi muốn nói những điều này. Armageddon là trận chiến của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời sẽ lãnh đạo dân sự của Ngài để chống lại Satan và những kẻ đi theo nó. Và cuộc chiến này sẽ bao gồm cả thế giới. Mọi người trên thế giới đều phải tham gia vào trong trận chiến này, hoặc đứng về phía Đức Chúa Trời lẽ thật, hay là đứng về phía Satan nghịch lại với lẽ thật của Chúa. Và tôi thưa với quý vị, những sự kết hợp bất chánh không bao giờ tồn tại lâu dài. Satan làm phép lạ đi dụ dỗ người ta liên minh đi theo phe nó, nhưng mà rồi sau đó họ cũng thấy được sự thật và họ nghịch lẫn nhau. Cho nên tôi thưa với quý vị, khi thấy kẻ thù của chúng ta kết hợp lại để chống đối chúng ta, đừng lo đừng sợ, cứ chờ đợi, chẳng bao lâu họ cũng sẽ chống lẫn nhau. Thành thật ngay thẳng là điều tốt lành nhất và tồn tại lâu bền nhất. Thành thật ngay thẳng thường thường gặp trở ngại lúc đầu, nhưng cuối cùng nó sẽ thắng. Tôi thưa cho quý vị, nó sẽ thắng. Những gì lừa dối, bất chánh, gian dối, lừa đảo chỉ là tạm bợ. Chỉ là tạm bợ, mà nếu có thành công cũng chỉ là tạm bợ mà thôi. Không sớm thì chạy cũng sẽ thất bại, mà người ta sẽ thấy ra được cái âm mưu gian dối của mình. Cho nên tôi thưa với quý vị nghe tôi, con cái Chúa trong hội thánh và quý vị trên đài phát thanh, đừng bao giờ ham chuộng bề ngoài, đừng chạy theo bề ngoài, đừng chạy theo cái bóng bẫy hào nhoáng, cái vỏ bề ngoài, mà hãy nhận xét cho kỹ bề ngoài. Và bề ngoài thường thường dẫn đến sự hư mất. Trời trời, đừng để bị lôi cuốn bởi bề ngoài. Muốn tồn tại phải chấp nhận lẽ thật và chỉ sống bởi tấm lòng bên trong. Chấp nhận lẽ thật và sống bởi tấm lòng. Thưa quý bà chị em, khi thấy người trong mình gặp hoạn nạn, đừng vội mừng, đừng vội chê. Và khi thấy kẻ ác thành công may mắn, đừng vội hân hoan. Chúa nên. Tôi thưa với quý vị, ở trong sách Thi Thiên đoạn 34 câu 17, Thi Thiên đoạn 34 câu 17 đến câu thứ 19, người công bình kêu cầu Đức Giê-hô-va bằng nghe và giải cứu người khỏi các sự gian truân. Đức Giê-hô-va ở gần những người có lòng đau thương và cứu kẻ nào có tâm hồn thống hối. Người công bình bị bao nhiêu tai họa? Nhiều tai họa. Người công bình bị nhiều tai họa, nhưng Đức Giê-hô-va làm gì? Cứu người ra khỏi hết. Cứu người ra khỏi hết. Thưa quý vị, tôi nói với quý vị, tôi nói hoài với quý vị, và tôi vẫn còn nói, tôi đang nói và tôi sẽ nói nữa. Thưa quý vị, điều tốt nhất là tin cậy nơi Đức Giê-hô-va. Tin cậy nơi Chúa, dầu khi cả thế giới của quý vị sụp đổ, cả bầu trời của quý vị sụp đổ, cũng phải tin cậy ở nơi Chúa. Quý vị tin vậy không? Dầu khi cả thế giới của chúng ta sụp đổ, quý vị cũng phải tin Chúa, tin ở nơi Chúa, vì Chúa vẫn còn nắm giữ mọi sự ở trong tay của Chúa. Hãy làm sao sống và nói được những câu như tác giả Thi Thiên nói sau đây: ở trên trời tôi chẳng có ai hết ngoại trừ Chúa, và ở dưới đất này tôi cũng chẳng có ai hết ngoại trừ Chúa. Nói được như vậy không quý bà chị em? Hãy tập làm sao để chúng ta có thể sống và nói được rằng ở trên trời tôi chẳng có ai hết, con chẳng có ai hết ngoại trừ Chúa ra, và ở dưới đất này con cũng chẳng ước ao, chẳng có ai hết ngoại trừ. Chỉ có đi giây phút đó chúng ta mới đứng vững được. Thưa quý bà chị em, dầu cho cả thế giới của quý vị sụp đổ, cũng phải làm gì? Tin rằng Chúa, tin vào Chúa đang nắm giữ mọi sự ở trong tay Ngài. Quý vị tin điều đó không? Quý vị có đặt lòng tin như vậy trong Chúa không? Dầu cho cả thế giới sụp đổ, thưa quý bà chị em, vào khoảng năm 120 công nguyên, thống đốc Pliny của đế quốc La Mã tìm cách để mà hủy diệt, bắt bớ những người tin Chúa. Ông ra lệnh đem những cơ đốc nhân tới, và ông ra lệnh cho tất cả các cơ đốc nhân phải từ chối danh Chúa, rủa xả danh Chúa, còn nếu không sẽ bị giết. Ông đưa một người tới trước mặt mình và ông nói: nếu ngươi không rủa xả Đức Chúa Giê-xu thì ta sẽ đày ngươi đến một xứ xa lạ. Cơ đốc nhân đó trả lời lại: tôi không sợ, vì cả thế gian này đều thuộc về Đức Chúa Trời của tôi. Bất cứ nơi nào thống đốc đày tôi tới, nơi đó cũng có Chúa ở với tôi hết. Thống đốc Pliny mới nói: ta sẽ tịch thu tài sản của ngươi, ta sẽ tịch thu tài sản của ngươi. Cơ đốc nhân trả lời: tôi không có tài sản nào hết, của báo của tôi ở trên thiên đàng. Thống đốc sẽ không lấy được tài sản của tôi ở trên thiên đàng. Thống đốc liền đi mới nói: ta sẽ bắt vợ con của ngươi. Cơ đốc nhân trả lời: thống đốc cũng không làm được điều đó, vì Đức Chúa Trời sẽ bảo vệ vợ con tôi. Thống đốc liền đi mới nói: ta sẽ cô lập ngươi lại một chỗ. Cơ đốc nhân nói: tôi có một người bạn mà không ai có thể cướp đi được. Người bạn nó luôn luôn ở với tôi trong mỗi phút giây, đó là Đức Chúa Giê-xu. Thống đốc Pliny mới nói: ta sẽ giết người. Cơ đốc nhân trả lời: chết là một điều phước cho tôi, vì tôi sẽ nghỉ ngơi ở trong cứu Chúa của tôi. Và khi Ngài trở lại, tôi sẽ đứng ở bên hữu của Ngài. Thưa quý vị, không có một điều gì, không có một điều gì có thể đe dọa cơ đốc nhân rồi. Vì Chúa là nơi nương náu của chúng ta, phải không quý vị? Không có một điều gì có thể đe dọa chúng ta được. Quý mạng chị, Chúa là vật đá nương náu của dân sự của Ngài.
Thưa quý vị, phần giảng luận của mục sư Dương Quốc Tùng đến đây xin tạm chấm dứt. Chúng tôi xin kính mời quý vị liên lạc với chúng tôi để nhận được những cuộn băng của chương trình hôm nay, cũng như những tài liệu nghiên cứu kinh thánh do An Bình và Hạnh Phúc thực hiện. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi qua điện thoại số 1-888-901-4747.
Đây là chương trình An Bình Hạnh Phúc.
Cha là chiếc neo gìn giữ linh hồn con, luôn vững bền khi biển đời dây sóng. Con đi bên cha trong quyền nắng kiên cố, trong sự thành kính công bình, trong hạnh phúc quang ca. Như dòng sông đưa thuyền ra biển lớn, bão táp mưa xa, chớp giật gió giông cuồng phong, cha chở che cho thuyền ghé bến bến yêu thân mình. Niềm xót thương cha trải tràn nhân sự bất gì toàn năng. Đức Chúa Trời ơi, hãy thương xót con tùy lòng nhân từ của Chúa. Xin hãy phá hết xiềng gông cùng bức tường tội lỗi, cho con đến bên cha ngập tràn ân điển. Che tâm thân con trong nguồn nước thiên đàng. Nơi ấy có dần trăng soi sáng, sạch trong sự tươi mới nồng nàn bằng một đức thánh linh. Chúa là đấng nâng đỡ linh hồn con, Chúa soi xét tâm linh con bằng ngọn đuốc thiên ân điển. Con sẽ nhờ vả Đức Chúa Cha trọn đời trọn kiếp, trong bao nỗi khó khăn bao gồm thác nghe của.
Đây là chương trình An Bình Hạnh Phúc.
Ngài cha giáng trần xuống nơi ô tội, con đã tìm cha trong niềm cảm thương vô vàn. Đời hộp tan được khứ lại mất, nhưng còn mãi luôn ơn đức thánh linh bền lâu đến muôn đời sau. Danh cha trên trời sáng soi trần gian ô tối, vui sướng bên Ngài trong an bình phước hạnh tràn tuôn. Bởi ân sủng Ngài con đã nhiều lần đón nhận, nhưng chỉ mong sao được diện tiếng nghe mặt Ngài. Ngài đã sinh đem đức Phật, cha đón xếp công bằng bằng trí tệ thông minh. Phước cho người nào chẳng theo mưu kế của kẻ gian, và chẳng đứng trong đường tội lỗi. Cha là sự vinh hiển cho con, là đấng làm cho con được vinh hiển muôn phần.
Đây là chương trình An Bình Hạnh Phúc.
Con nguyện cầu hiến dâng đời con bên chân Chúa, bên thành lý trường tồn bằng ân điển được thánh linh.
Chân thành cảm tạ quý vị đã dành thời giờ để theo dõi chương trình hôm nay. Mọi liên lạc xin vui lòng gửi về An Bình và Hạnh Phúc, PO Box 6130, Santa Ana, California 92706, hoặc quý vị có thể liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 1-888-901-4747. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào chương trình kế tiếp của chúng tôi.